là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
3 tháng đầu năm tỉnh Yên Bái thu ngân sách tăng gần 12%.
Yên Bái kiên cố hóa được 25 km đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Bó Đác, huyện Trấn Yên lo lắng khi bờ sông Hồng đang bị sạt lở hàng trăm mét.
Tiếp đó, Ngày Thể thao Việt Nam, phóng viên sẽ phản ánh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 3, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia do giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia làm trưởng đoàn. Cùng đón tiếp đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Giáo sư Nguyễn Đình Đức là người con của quê hương Yên Bái. Từ năm 2019 đến nay, ông liên tiếp lọt vào top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới và top 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đứng thứ 85 thế giới trong năm 2023. Tại buổi tiếp, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu về giáo dục đào tạo của tỉnh Yên Bái. Trong điều kiện của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song Yên Bái được đánh giá là địa phương dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức cũng chia sẻ một số thông tin về Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia, là một trường đại học xếp hạng cao trong hệ thống các trường đào tạo các ngành khoa học và công nghệ của cả nước. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức mong muốn qua chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái, với sự quan tâm của đồng chí lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nguyên cũng đã từng công tác trong ngành giáo dục đào tạo, hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác, kết nối đào tạo nhân tài. Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, đặc biệt là giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, người con của quê hương Yên Bái, nguyên là cựu học sinh lớp chuyên toán khóa 1 của tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, quan điểm định hướng của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong quy hoạch phát triển của tỉnh Yên Bái. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành riêng nghị quyết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hội đồng dân tỉnh cũng ban hành nhiều cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ về một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái với đoàn công tác, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn. Theo đó, kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học vừa qua, Yên Bái nằm trong top 30 tỉnh thành dẫn đầu cả nước, đứng thứ 5 trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Tỉnh cũng đã có riêng một đề án phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, đồng thời nỗ lực mời gọi thu hút nhân tài về các ngành lĩnh vực của tỉnh với những cơ chế chính sách đãi ngộ riêng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn đoàn công tác của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia, đặc biệt là cá nhân giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những mục tiêu mà nhà trường hướng đến trong chuyến công tác lần này hoàn toàn đúng và trúng với những định hướng phát triển của tỉnh. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia và tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có những trao đổi cụ thể hơn, tiến tới ký kết những nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 27 tháng 3 tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và Trang trại gọi tắt là FFF, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện Yên Bình tổ chức lễ phát động trồng rừng gỗ lớn, hưởng ứng chiến dịch truyền thông về trồng rừng và phục hồi rừng, giảm nhẹ khí nhà kính. Tại buổi lễ, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và Trang trại FFF, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và các sở ban ngành, các tổ hợp tác xã và hội viên nông dân đã tham gia hỗ trợ gia đình bà Bùi Thị Hoa ở thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng 1,5 hectare cây vù hương. Chương trình được tổ chức giúp cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về trồng rừng gỗ lớn gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời chọn giống cây phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của từng địa phương, tiếp tục có chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật cho các tổ chức cá nhân tham gia trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng xanh, đẹp và giàu mạnh. Tại xã Tân Nguyên, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 đã hỗ trợ phân bón để thực hiện chuyển hóa 5 hectare rừng gỗ lớn theo quy trình kỹ thuật, 4 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tạo sinh kế dưới tán rừng, hỗ trợ trên 200 hecta rừng giao khoán bảo vệ, gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư và trao quỹ tín dụng xanh cho hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Tân Nguyên, tổ hợp tác thôn Đông Ké. Qua đó, nâng cao chất lượng hiệu quả và độ che phủ của rừng, thiết thực đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái, đưa sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực để người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của địa phương.
3 tháng đầu năm 2024, tỉnh Yên Bái thu ngân sách nhà nước đạt 852 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối ngân sách đạt 495 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 265 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, chương trình hành động số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo nghị quyết số 01 của Chính phủ và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy.
Trong 3 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa mặt đường được 25 km, mở mới đường đất 1,4 km, mở rộng nền đường đất được 3,3 km. Tổng vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 37 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện các công trình giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn là 17 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện các công trình giao thông nông thôn bằng cách lồng ghép các nguồn vốn các chương trình dự án khác 19,7 tỷ đồng. Qua đánh giá, một số địa phương đã hoàn thành phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn cho các xã và đang triển khai thực hiện. Hiện tại còn 6 huyện chưa thực hiện, do vậy khối lượng thực hiện đề án giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt thấp.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người dân xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên đang rất lo lắng vì một đoạn bờ sông Hồng khu vực thượng lưu cầu Móc Tôm đang bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hàng trăm mét, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc canh tác của người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại khu vực thượng lưu cầu Móc Tôm, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên, mặc dù thời điểm này đang mùa nước cạn nhưng đất liên tục lở xuống, bờ sông nham nhở hãm ếch, vết nứt lộ ra địa chất nơi đây rất yếu, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên bãi hoa màu, gần 3 mẫu trồng dâu và các loại hoa màu của các hộ dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng và còn có nguy cơ bị sạt lở bất cứ lúc nào. Theo một số người dân địa phương, nguyên nhân sạt lở là do hoạt động khai thác cát và khoáng sản diễn ra trước đây, cộng với các yếu tố tự nhiên khác. Ông Lê Công Tiền, thôn Đình Xây, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp cho biết.
Do sạt lở đất thì cái đất canh tác của chúng tôi thu hẹp nhiều quá. Nhưng mà người dân chúng tôi đây là dựa vào cái đất đai để mà sinh sống. Bây giờ nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của bà con. Thu nhập hàng năm là nó đi mất đi rất là nhiều. Thì kiến nghị chúng tôi là nhà nước tập trung kè bờ sông cho chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi là giữ lại cái đất để canh tác.
Dọc khu vực sạt lở, một số dân đã di rời đi nơi khác. Những ngôi nhà được đầu tư xây dựng khá kiên cố nhưng bị bỏ hoang. Còn một số gia đình sinh sống ở đây đã từ lâu, đã đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, giờ nếu phải di chuyển đi nơi khác rất khó khăn. Bà Nguyễn Thanh Bình, thôn Đình Xây, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Sân nhà cô bây giờ là nó há hẳn xuống rồi. Nó há, đây là những cái chỗ này là nó đang dịa hết xuống rồi này. Cô cũng sợ thế nhưng mà nhà nước bây giờ đền bù bắt cô di rời. Nhưng mà cho cô tiền bảo là thôi bồi thường có 30 triệu thì hai ông bà già chả làm nào mà. Nếu mà di rời thì bây giờ nhà nào có ruộng thì là đổ đất ruộng thì là họ cho sổ đỏ. Nhưng nếu không có đất ruộng thì tìm đất. Như hoàn cảnh cô giờ già rồi thì không làm sao mà đi được nữa mà thôi kệ.
Dự án kè chống sạt lở và phát triển cơ sở tầng hai bên bờ sông Hồng mới đây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân cũng như đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tạo sự ổn định cho người dân sinh sống, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó sẽ xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên với tổng chiều dài 4.227 m. Riêng đoạn khu vực thượng lưu cầu Móc Tôm, xã Đáp, huyện Trấn Yên có chiều dài tuyến kè 583 m, thời gian thực hiện 4 năm. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Trước cái tình hình sạt lở như vậy thì từ những năm trước thì huyện Trấn Yên cũng đã đề nghị với lại báo cáo với tỉnh với lại ban phòng chống thiên tai của tỉnh là đối với khu vực này phải xử lý kè để chống sạt lở đấy, ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp cũng như là cái khu vực các hộ dân bị ở đây. Thế và hiện nay thì chúng tôi được biết là dự án này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đấy và chuẩn bị cho đầu tư của năm 2024. Thế và hiện nay thì chủ đầu tư là ban quản lý dự án các đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư hiện nay đã và đang cùng với địa phương huyện Trấn Yên thực hiện công tác thu hồi đất và làm công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở ở khu vực này.
Hơn lúc nào hết, nhân dân thôn Đình Xây, xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên đang rất mong chờ dự án kè chống sạt lở và phát triển cơ sở hạ tầng hai bên bờ sông Hồng được khởi công, thoát khỏi cảnh lo âu thấp thỏm hiện nay, nhất là khi mùa mưa lũ đang cận kề.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 2 tháng 3, làm ít nhất 139 người thiệt mạng tại ngoại ô Moscow, Bộ Lao động Nga đã soạn thảo dự luật siết chặt điều kiện lưu trú của người nước ngoài tại Nga. Luật mới đã được Ủy ban chuyên ngành của Duma Quốc gia Hạ viện Nga ủng hộ. Nội dung chính của luật mới là giảm thời hạn ký hợp đồng lao động với người nước ngoài xuống còn 2 năm. Luật mới cũng xác định chi tiết hơn nữa nghĩa vụ và quyền lợi của chủ lao động. Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga về lao động và chính sách xã hội Nilov cho biết vấn đề an ninh phải đặt lên hàng đầu. Ông Nilov cũng ủng hộ việc siết chặt quản lý và giám sát việc lưu trú và di chuyển của người lao động nhập cư tại Nga. Hiện Duma Quốc gia Nga đã nhận được một số dự luật siết chặt luật di cư. Người lao động nhập cư tại Nga đến từ nhiều quốc gia, trong đó khoảng 90% là các nước Trung Á. Ngoài ra còn có các nước châu Âu, nơi chủ yếu cung cấp các chuyên gia có trình độ cao. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, đến tháng 2 năm nay, Nga có 4 triệu lao động nhập cư bất hợp pháp. Còn Tổng công tố Krasnov cho biết, số vụ vi phạm do người nhập cư gây ra trong năm 2023 đã tăng tới 75% và khoảng 22.000 vụ. Ngay sau vụ sập cầu ở thành phố Baltimore, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục và xây lại cầu, đồng thời mở lại cảng bờ đông nước Mỹ nhanh nhất có thể. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và cảnh sát bang Maryland cho biết 6 công nhân đang làm nhiệm vụ khắc phục ổ gà trên mặt cầu vẫn mất tích do bị rơi xuống sông. Dựa trên nhiệt độ lạnh giá của nước và khoảng thời gian đã trôi qua, rất ít khả năng 6 người này còn sống nếu được tìm thấy. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 8 công nhân đang làm việc trên cầu. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người, trong đó có 1 người được chuyển đến bệnh viện do thương nặng. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương, khi tàu chở hàng Dali treo cờ Singapore đâm vào một trụ đỡ của gầm cầu Francis Scott Key làm sập cầu, khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông. Thống đốc bang Florida, Mỹ đã ký một dự luật mới cấm trẻ em dưới 14 tuổi có tài khoản mạng xã hội. Thanh thiếu niên từ 14 và 15 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ để có tài khoản mạng xã hội. Dự luật mới sẽ chính thức hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ngoài việc hạn chế trẻ vị thành niên có tài khoản mạng xã hội, dự luật còn yêu cầu các nền tảng mạng xã hội lớn xóa tất cả thông tin trên tài khoản của trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi. Các nền tảng vi phạm điều khoản này sẽ phải chịu khoản tiền phạt và phí luật sư lên tới $50,000 mỗi lần. Theo báo cáo, một khi dự luật được thực thi, đây sẽ là một trong những luật nghiêm ngặt nhất ở Mỹ nhằm hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Giới chức bang Florida cho rằng mạng xã hội đang gây hại cho trẻ em theo nhiều cách khác nhau, và luật này sẽ mang lại cho các bậc cha mẹ khả năng tốt hơn để bảo vệ con cái họ. Nhưng dự luật đã gây ra một số tranh cãi. Những người ủng hộ tin rằng dự luật có thể bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro trực tuyến và giảm thiểu các vấn đề sức khỏe tâm thần do trẻ vị thành niên sử dụng quá nhiều mạng xã hội. Các nhà phê bình cho rằng dự luật vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Gã khổng lồ truyền thông Mỹ Meta đã phản đối rõ ràng dự luật, nói rằng nó hạn chế quyền của phụ huynh và làm tăng tranh chấp về quyền riêng tư dữ liệu. Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary tuyên bố nước này sẽ không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu mật ong từ Ukraine, bất chấp những yêu cầu từ các nhà sản xuất trong nước. Theo Bộ Nông nghiệp Hungary, lệnh cấm nhập khẩu mật ong không làm tăng lợi ích cho người nuôi ong Hungary và không có tác động rõ ràng. Budapest không muốn tạo ra thêm vấn đề, do đó đã quyết định mở lại thị trường nhập khẩu. Theo Ủy ban châu Âu EC, sản phẩm của Ukraine chiếm 25% lượng mật ong nhập khẩu của EU trong 8 tháng đầu năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Yên Bái tiếp tục thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng. Qua mỗi hoạt động, sự kiện thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh không chỉ tạo ra những sân chơi đa dạng phong phú mà còn mở rộng cơ hội để người dân cùng tham gia giao lưu rèn luyện sức khỏe, từ đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết, khỏe mạnh và hạnh phúc. nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 đã thu hút khoảng 2.000 người đến từ 27 sở ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, câu lạc bộ thể dục thể thao trên toàn tỉnh tham gia. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các sở ban ngành địa phương tới môn chạy bộ nói riêng và phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung. Từ đó khuyến khích thúc đẩy nhân dân tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để nâng cao thể chất, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bà Vũ Tiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói:
Mỗi người hãy chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập hàng ngày, nhằm rèn luyện thể chất, tăng cường thể lực, vì mục tiêu mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe, tạo nên một cộng đồng mạnh khỏe, đoàn kết và hạnh phúc, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Hoạt động Ngày chạy vì sức khỏe đã và đang trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Các câu lạc bộ được thành lập không chỉ là nơi tập hợp những người yêu thích môn chạy bộ, rèn luyện thân thể mà còn tạo thói quen tốt, lối sống tích cực. Chạy bộ là môn khá đơn giản nhưng đòi hỏi mỗi người phải có quyết tâm tập luyện. Dù là ở bất cứ độ tuổi nào thì việc chạy bộ cũng mang lại nhiều lợi ích cho thể chất và tinh thần. Anh Phạm Văn Sơn, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Điều mang lại cho câu lạc bộ chúng tôi là đầu tiên là sức khỏe, niềm đam mê và sức khỏe, và thứ hai là gắn kết anh em lại với nhau. Và từ ngày tham gia câu lạc bộ là chúng tôi rất đông anh em bạn bè và có thể là lan tỏa tinh thần tập luyện, sức khỏe và mang lại những cái sự giúp đỡ cho nhau ngoài cuộc sống hàng ngày nữa.
Bóng chuyền hơi là môn thể thao ngày càng thu hút nhiều người tham gia tập luyện. Không chỉ là hoạt động giải trí, bóng chuyền hơi đã trở thành một môn thể thao kết hợp giữa sức khỏe, sự kết nối và niềm vui. Vào sáng sớm hay chiều muộn, nhiều tổ đội câu lạc bộ hăng hái phấn khởi tham gia tập luyện, thi đấu, tạo thành phong trào rộng khắp tại các thôn tổ dân phố. Anh Đào Duy Thân, câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Minh Quán cho biết.
Mình chơi từ 2014, mình bắt đầu chơi. Khi đó mình ra hội trường thôn chơi với các cụ thôi. Nhưng mà từ đó là mình bị nghiện cái môn bóng chuyền hơi này. Và mình chơi từ đó đến bây giờ. Cái môn bóng chuyền hơi này thì nó không kén cái lứa tuổi chơi cũng như là cái con người chơi. Vì là cái môn, cái luật bóng chuyền hơi này nó cũng đơn giản mà nó quy tụ được đông đảo người chơi.
Thời gian gần đây, xuất hiện môn thể thao mới mang tên Pickleball đã tạo thêm sân chơi mới, thu hút sự quan tâm của nhiều người đam mê thể thao. Môn thể thao này không đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật nên người chơi có thể dễ dàng tiếp cận. Dù là người chơi mới ở bất kỳ lứa tuổi, giới tính nào cũng đều có thể nhanh chóng làm quen với bộ môn này, đặc biệt là những người từng chơi tennis, cầu lông hay bóng bàn. Với những lợi ích mà Pickleball mang lại, Yên Bái phát triển thành môn thể thao chính thức, từ đó tổ chức các giải thể thao, thi đấu để tìm kiếm tài năng cho tỉnh nhà. Chị Đỗ Thị Thúy, thành phố Yên Bái nói:
Cái cảm xúc hào hứng thú vị của tôi khi tham gia bộ môn này, chúng tôi rất là thích. Thứ nhất là nâng cao sức khỏe, để chúng ta phát triển cái bộ môn này thì nó rất là thích. Khi mà chơi cái bộ môn này thì cái hứng thú đầu tiên chúng tôi, cái quả bóng, cái trái bóng nó rất là thú vị. Nó rất lạ với địa phương và bản thân chúng tôi đến với bộ môn này. Chúng tôi thấy cái môn này chơi phong trào rất là dễ. Ai, tất cả mọi lứa tuổi, nam và nữ, già và trẻ chúng ta đều tham gia được. Bởi vì nó phối hợp của ba môn, đó là môn bóng bàn, môn cầu lông và môn tennis, ai cũng có thể tham gia được ạ.
Thời gian qua, Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển thể dục thể thao trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tính đến nay Yên Bái có trên 373.000 người tham gia tập luyện thường xuyên, đạt 43%, hơn 35.000 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, toàn tỉnh có 740 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Hàng năm tổ chức từ 17 đến 20 giải thể thao cấp tỉnh với sự tham gia của trên 2.000 lượt vận động viên tham gia. Việc bảo tồn phát triển các môn thể thao dân tộc luôn được quan tâm chú trọng. Hàng năm tỉnh thường xuyên tổ chức các giải thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, thu hút nhiều vận động viên tham gia. Từ đó lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các giải toàn quốc. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở thể dục thể thao được quan tâm tổ chức, thực hiện phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tế của địa phương. gần 200 thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời đã được lắp đặt tại thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái phục vụ nhu cầu tập luyện thường xuyên của người dân. Các thiết chế văn hóa sân bãi ngoài trời tại các vùng nông thôn, vùng cao cũng được đầu tư nâng cấp. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nói:
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua thì ngành văn hóa thể thao du lịch chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để nâng cao cái nhận thức của các cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân với cái ý thức là tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể trạng cho con người và góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đồng thời thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu tổ chức những giải thể thao phong trào rộng khắp và nâng cao chất lượng công tác tổ chức hơn nữa. Và một điểm nhấn nữa đó là tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tại các giải đấu thể thao và các hoạt động lớn để làm sao vận động cho mỗi người dân sẽ chọn cho mỗi người một môn thể thao yêu thích để tập luyện hàng ngày, góp phần nâng cao và bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển đã giúp Yên Bái phát hiện và bồi dưỡng nhiều vận động viên xuất sắc, sẵn sàng chinh chiến trên đấu trường thể thao từ cấp cơ sở đến quốc gia. Thông qua những buổi tập luyện và thi đấu, phong trào không chỉ góp phần giúp người dân rèn luyện sức khỏe mà còn hướng đến mọi người một lối sống lành mạnh, văn minh, tạo dựng một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và hạnh phúc, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam nhận thất bại cay đắng trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup. Hai đội nhập cuộc cởi mở với những pha bóng ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phút thứ 9, Indonesia được hưởng quả phạt góc và Ides đã băng vào đánh đầu thủng lưới Philip Nguyễn. Khi thế trận của đội tuyển Việt Nam đang rất tốt, bàn thua thứ hai bất ngờ tới. Phút 23, Orat Menguen có pha độc diễn khi vượt qua 4 cầu thủ Việt Nam rồi hạ gục thủ thành Philip Nguyễn. Sang đến hiệp 2, đội tuyển Indo chủ động nhường lại thế trận, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam tỏ ra bế tắc trong những đường bóng lên bóng. Các hậu vệ nhập tịch của Indo chơi rất chắc chắn và luôn có mặt đúng lúc để cản phá. Miệt mài tấn công mà không tìm được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam phải trả giá phút bù giờ 90+8 sau cú dứt điểm của Santana. Chung cuộc đội tuyển Việt Nam thua 0-3 ngay trên sân nhà trước đội tuyển Indonesia. Ngay sau thất bại 0-3 trước đội tuyển Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam huấn luyện viên Chelsea đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tại bảng B, đụng độ Syria là cơ hội để Myanmar nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, nhưng đây rõ ràng là trận đấu khó khăn với đại diện của khu vực Đông Nam Á. Syria nhập cuộc một cách chủ động. Sau một số cơ hội được tạo ra thì đến phút 30, Omar Khabib đưa đội chủ nhà vượt lên. Đến khoảng thời gian bù giờ của hiệp 1, Myanmar bất ngờ khi Henfio Win nhận thẻ vàng thứ hai. Và trong hiệp 2, Syria đã tận dụng lợi thế hơn người để ghi một cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương. Omar Khabib có cho riêng mình một cú hat-trick, Ajan lập cú đúp trong khi Hesa và Dadili mỗi người ghi một bàn. Đại thắng Myanmar tới 7-0, Syria hiện có 7 điểm, nhiều hơn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 4 điểm. Cơ hội để đội bóng này giành vào vòng sau là vô cùng sáng sủa. Chuyển sang diễn biến trận đấu giao hữu quốc tế giữa Tây Ban Nha và Brazil, hai đội đã công hiến cho khán giả màn dứt điểm tỷ số hấp dẫn. Tây Ban Nha nhập cuộc tốt hơn và có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số khi được hưởng quả phạt đền phút 12. Trên chấm 11m, Rodri không mắc sai lầm nào để đưa bò tót vượt lên dẫn trước. Đến phút 36, lưới Brazil đã phải rung lên lần thứ hai và người ghi bàn cho Tây Ban Nha là Omo. 9 phút sau, Rodri lập công rút ngắn tỷ số cho đội bóng xứ Samba. Đầu hiệp 2 đến lượt tài năng trẻ Enrique điền tên lên bảng tỷ số đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bữa tiệc bàn thắng vẫn chưa dừng lại ở đó bởi kịch tính được đẩy lên cao trào vào cuối trận. Phút 87, Tây Ban Nha lần thứ hai được hưởng quả phạt đền và Rory tiếp tục thực hiện thành công hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Nhưng bò tót đã không giữ được thành quả bởi những phút bù giờ đến lượt Brazil được hưởng quả penalty trước khi Pepeta bình tĩnh đưa bóng vào lưới khép lại màn dứt điểm tỷ số đầy kịch tính giữa đội.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 8 tháng 3 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.